giải kinh, Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Dịch theo bản in lần thứ nhất của Hoa Tạng Phật giáo Đồ Thư Quán, Đài Bắc, tháng 2 năm Dân Quốc 81, dương lịch năm 1992. Bồ Tát giới, đệ tử Vận Thành Hạ Liên Cư hội tập và kính chia thành chương mục. Người chú giải: Kim Cang Thừa Tam Muội Gia Giới, đệ tử Hoàng Niệm Tổ. Người dịch sang tiếng Việt: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa, kính dịch sang Việt ngữ. Băng 1. Phần mục lục. Sách gồm các mục như sau: Đôi lời bày tỏ, lời giới thiệu. Quyển thứ nhất, lời nói đầu. Khái yếu: Giáo khởi nhân duyên, thể tánh của kinh, tông thú của kinh này, phương tiện lực dụng, các căn khí được kinh này hóa độ, tạng giáo sở nhiếp, bộ loại sai biệt, dịch, hội, hiệu, thích, tổng thích kinh đề. Phần giải thích kinh nghĩa: Tự phần, thông tự, phẩm 1, pháp hội, thánh chúng. Phẩm 2, đức tuân phổ hiền, biệt tự. Phẩm 3, đại giáo duyên khởi. Quyển thứ 2, chánh tông phần. Phẩm 4, pháp tạng nhân địa. Phẩm 5, chí tâm tinh tấn. Phẩm 6, phát đại thệ nguyện. Phẩm 7, ắt thành chánh giác. Phẩm 8, tích công lũy đức. Phẩm 9, viên mãn thành tựu. Phẩm 10, đều phát nguyện thành Phật. Quyển thứ 3, phẩm 11, quốc giới nghiêm tịnh. Phẩm 12, quang minh chiếu khắp. Phẩm 13, thọ chúng vô lượng. Phẩm 14, cây báu khắp cõi nước. Phẩm 15, bồ đề đạo tràng. Phẩm 16, nhà viện lầu quán. Phẩm 17, công đức của ao. Phẩm 18, siêu thế hy hữu. Phẩm 19, thọ dụng đầy đủ. Phẩm 20, gió đức mưa hoa. Phẩm 21, hoa sen báu và quang minh của Phật. Phẩm 22, quyết chứng cực quả. Phẩm 23, 10 phương Phật ngợi khen. Phẩm 24, 3 bậc vãng sanh. Phẩm 25, chánh nhân vãng sanh. Phẩm 26, lễ cúng thính pháp. Phẩm 27, khen ngợi Phật đức. Phẩm 28, đại sĩ thần quang. Phẩm 29, nguyện lực hoằng thâm. Quyển thứ 4, phẩm 30, Bồ Tát tu trì. Phẩm 31, chân thật công đức. Phẩm 32, thọ lạc vô cực. Phẩm 33, khuyến dụ sắp tấn. Phẩm 34, tâm được khai minh. Phẩm 35, trượt thế ác khổ. Phẩm 36, trùng trùng hối miễn. Phẩm 37, như kẻ nghèo được của báo. Phẩm 38, lễ Phật hiện quang. Phẩm 39, ngài từ thị thuật lại những điều mình thấy. Phẩm 40, biên địa nghi thành. Phẩm 41, hoặc tận kiến Phật. Phẩm 42, Bồ Tát vãng sanh. Lưu thông phần. Phẩm 43, chẳng phải là tiểu thừa. Phẩm 44, thọ ký bồ đề. Phẩm 45, riêng lưu lại kinh này. Phẩm 46, siêng tu giữ vững. Phẩm 47, phước huệ mới được nghe. Phẩm 48, nghe kinh được lợi ích. Lời sau cùng. Phụ lục 1. Phụ lục 2. Lược sử ngài U Khê. Đôi lời bày tỏ của Như Hòa. Trong ba bộ kinh căn bản của Tịnh Tông, kinh Vô Lượng Thọ giảng chi tiết nhất về nhân địa quả đức của đấng giáo chủ cõi Cực Lạc, cũng như giảng rõ về 48 nguyện vĩ đại của đấng đại từ bi phụ, cực lực xiển dương pháp môn trì danh niệm Phật. Theo cư sĩ Hồng Nhân, kinh này được chú giải rất nhiều, nhưng hoặc là vì những bản chú giải kinh này chưa hề được dịch ra tiếng Việt, hoặc rất có thể là do kiến văn quá hủ lậu nên Mạc Nhân chưa hề được đọc những bản dịch ấy. Từ lúc mới bắt đầu tập tễnh theo đòi tịnh nghiệp, Mạc Nhân vẫn mong mỏi sẽ được đọc một bản chú giải thật tường tận về kinh Vô Lượng Thọ như các tác phẩm A-di-đà Kinh Yếu Giải và A-di-đà Kinh Sớ Sao. Nhưng niềm mơ ước ấy tưởng chừng như không bao giờ trở thành hiện thực, cho đến khi Hội Trung Hoa Điện Tử Phật Điển CBETA đăng tải các kinh văn trong Đại Tạng trên Internet, Mạc Nhân đã háo hức tìm đọc các bản chú giải Đại Kinh trong Đại Tạng. Tiếc thay, trong Đại Tạng trước sau chỉ có 4 bản chú giải kinh này, nhưng nặng về tính cách giải thích kinh theo kiểu khoa chú, và có những phần Mạc Nhân mong mỏi được chư tổ giảng rộng thêm thì lại chỉ giảng lược qua. Chẳng hạn bản Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ của ngài Tịnh Ảnh Huệ Viễn chỉ phân loại 48 nguyện của Phật Di Đà và chỉ giảng sơ về 1-2 nguyện được coi là chính yếu. Có những đoạn kinh văn chỉ nêu đại ý và giảng lướt qua, không chú trọng đến phân tích tỉ mỉ ý nghĩa từng câu như cách của chư tổ Liên Trì, Linh Phong đã giảng kinh Di Đà. Tính đến nay, những bản chú giải của các vị khác như Huệ Cảnh, Bành Tế Thanh, Thích Đạo Ẩn, Mạc Nhân vẫn chưa hề có phước duyên được đọc. Tác phẩm Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Yếu do cư sĩ Hồng Nhân dịch tuy đã tổng hợp được những ý kiến chú giải của các vị cổ đức, nhưng vẫn chỉ chú trọng đến ý chính của từng đoạn kinh. Phần trọng yếu của Kinh Vô Lượng Thọ là 48 nguyện của đấng từ phụ, lại chỉ trích dẫn chánh kinh, không giảng gì cả. Bởi thế, Mạc Nhân vẫn cứ ao ước sẽ được đọc một tác phẩm chú giải Kinh Vô Lượng Thọ thật chi tiết, thật tường tận. Mãi đến cuối năm 1995, nhờ chút phước thừa, Mạc Nhân đọc được bản chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ do Hoa Tạng Phật Giáo Đồ Thư Quán ấn hành, với tựa đề Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giải. Dĩ nhiên, xét về mọi mặt, tác phẩm này không thể nào sánh kịp với hai bản chú giải trân quý Di Đà Yếu Giải và Di Đà Sớ Sao của cổ đức. Nhưng so với những bản chú giải Kinh Vô Lượng Thọ trong Đại Tạng, bản chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ rất tỉ mỉ, tổng hợp nhiều lời giải thích của chư tôn cổ đức Trung Hoa, Nhật Bản. Hoàng lão cư sĩ cũng khéo trích dẫn những đoạn kinh luận, khiến cho người đọc hiểu được tường tận Kinh Vô Lượng Thọ. Với mỗi lời nguyện, Hoàng cư sĩ đều chú giải tỉ mỉ nguyên do. Đến phần nói về chánh báo y báo trang nghiêm cực lạc, Hoàng cư sĩ giảng tỉ mỉ những thứ trang nghiêm ấy do từng bổn nguyện nào kết thành. Điểm đặc biệt hơn nữa là Hoàng cư sĩ đã khéo dung hội những quan điểm khác nhau của thiền, tịnh, mật, khiến cho người đọc thấy rõ pháp vị dung thông, nhất như giữa các pháp môn, làm nổi bật bản hoài vĩ đại của chư Phật, khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sanh. Ngoài ra, đối với những từ ngữ Phật học chuyên biệt được dùng trong bản kinh này, Hoàng lão cư sĩ cũng chẳng tiếc công chú giải tường tận. Vì lẽ ấy, trong lời giới thiệu, Hòa thượng Tịnh Không đã nhiệt liệt ca ngợi công trình tâm huyết này của hoàng lão cư sĩ. Được đọc một tác phẩm giá trị như thế, Mạc Nhân thường cầu nguyện bản chú giải này sẽ được một vị thạc đức Quảng Văn phiên dịch sang Việt ngữ. Nhưng chờ mãi năm này qua tháng khác, Quan Âm mòn mỏi vẫn không thấy bản chú giải này được ai phiên dịch. Vì lòng tiếc pháp, tham pháp, và với tâm niệm chia sẻ pháp lạc cùng các liên hữu đồng tu tịnh độ, Mạc Nhân đã đánh liều chuyển ngữ tác phẩm này sang tiếng Việt. Dù trình độ thế học lẫn đạo học hết sức kém cỏi, Mạc Nhân chỉ hy vọng việc làm liều lĩnh của mình sẽ khiến cho những bậc thức giả chú ý đến tác phẩm giá trị này và sẽ bỏ công chỉ điểm, hoàn chỉnh bản dịch này hoặc dịch lại hoàn toàn. Do trình độ Hán văn quá kém cỏi, cũng như hiểu biết về thế học lẫn Phật học quá hạn hẹp, bản dịch nháp này không tránh khỏi những sai lầm thiếu sót. Ngưỡng mong chư tôn đức thức giả thương xót chỉ dạy và phủ chính cho. Nếu như việc làm liều lĩnh này có đem lại chút lợi lạc nào cho các vị đồng tu tịnh nghiệp, thì trên là xin đem công đức ấy hồi hướng đến bổn sư Thượng Tọa Thượng Giải Hạ Thắng, tòa chủ chùa Bửu Quang, Sài Gòn, và các vị ân sư Hoàng Truyền Tịnh Tông, Cố Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, Đại Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ cùng các liên hữu thuộc Tịnh Tông Học Hội Đài Loan đã phát tâm ấn thí tác phẩm vô giá này, khiến cho Mạc Nhân có cơ duyên được đọc. Dưới thì xin phổ nguyện pháp giới chúng sanh đều được vãng sanh cực lạc, viên thành chánh quả. Xin chân thành cảm tạ các vị đạo hữu Từ Hỷ, Huệ Trang, Không Châu, Tâm Từ đã nhiều lần khuyến khích sách tấn Mạc Nhân cố gắng hoàn thành việc chuyển ngữ. Trân trọng cảm tạ các đạo hữu Minh Lập, Huệ Trang, Vạn Từ và Minh Tiến đã bỏ công duyệt bản thảo tỉ mỉ và góp ý sửa chữa. Đạo hữu Vạn Từ còn bỏ công tra cứu các tài liệu để tìm ra niên đại của các dịch giả năm bản dịch Kinh Vô Lượng Thọ, cũng như lược sử Ngài U Khê, tác giả cuốn Viên Trung Sao, thường được Hoàng Lão Cư Sĩ nhắc tới nhiều lần trong bản chú giải này. Chân thành cảm ơn đạo hữu Minh Tiến đã dành rất nhiều thời gian layout và chủ trọng yếu việc ấn hành. Nguyện Hồng Ân Tam Bảo thường gia hộ cho các vị thiện tri thức trên thân tâm luôn an lạc, đạo hạnh tăng tấn, một hậu cùng được hội ngộ chốn liên đài. Mùa an cư năm 2002, Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa kính ghi. Lời giới thiệu của Hòa Thượng Thích Tịnh Không. Mùa thu năm Bính Dần, tôi thường qua lại cả hai miền Đông Tây nước Mỹ, Hoằng Pháp, viếng thăm cả 10 thành phố lớn. Trong số kiều bào, có không ít vị tin tưởng vào cõi tịnh độ của Phật Di Đà, phát nguyện tu hành đúng như kinh giáo. Tôi mừng vui vô lượng, biết họ thiện căn phước đức thật chẳng thể tính kể. Viếng thành phố Lạc Sâm Ki, tức Los Angeles, gặp anh em nhà họ Hoắc, thưa rằng: nhân mừng thọ bát tuần của cha con, chúng con muốn in kinh để chúc thọ, có được không? Tôi đáp: thật là thuần hiếu. Việc lành ấy hơn cả việc tụ tập thân hữu chúc tụng, nâng chén chúc thọ nữa. Vì đem thọ kinh này trao cho mọi người thì sẽ được hưởng vô lượng thọ. Tôi lại bảo: mùa xuân năm nay, Tuyết Sư, tức cư sĩ Lý Bỉnh Nam, thầy của Hòa Thượng Tịnh Không, quy Tây, tôi muốn báo ân pháp nhũ của thầy, tính giảng bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ của đại sĩ Hạ Liên Cư. Thầy tôi trước đây hay giảng kinh này ở Đài Trung, từng đích thân ghi chú trên lề sách, duyệt kỹ lời đề tựa của hai vị Mai Hoàng, tức Mai Quang Hy và Hoàng Niệm Tổ, cũng như lời bạc của cụ Niệm Tổ, nồng nhiệt khen hay. Thầy Bảo 14 khoản ca ngợi Kinh Vô Lượng Thọ trong bài Hợp Tán đã nêu trọn bản hoài của chư Phật, đích thật là cả một tấm lòng tha thiết. Mở sách ra đọc, buồn vui lẫn lộn. Anh em họ Hoắc phát tâm xin ấn tống 2.000 bộ, tôi lãnh ấn tống 8.000 bộ, lại hứa sẽ tận lực tuyên dương nhằm kết thắng duyên khiến muôn người sanh Tây. Giữa xuân năm Đinh Mão, Kinh Vô Lượng Thọ in xong, thí khắp trong ngoài nước lưu truyền rộng rãi. Chỉ nguyện Phật thanh rền vang khắp tam thiên đại thiên thế giới, chính phẩm sen gieo khắp biển khổ. Đầu tháng 4, Hội Phật giáo Hoa Thịnh Đốn thành lập, các liên hữu suy cử tôi làm hội trưởng, xin giảng đại ý Kinh Vô Lượng Thọ. Những vị đồng tu từ Hoa Tạng Tinh Xá đến, báo họ đã lễ thỉnh cụ Hoàng Niệm Tổ sang Mỹ Hoằng Pháp. Tôi khen ngợi, cụ Hoàng là truyền nhân của Liên Đại Sĩ, tức cụ Hạ Liên Cư. Cõi này may mắn sao, cảm được điềm lành ứng hiện, thật sung sướng quá. Tôi lại dặn dò đại chúng phải khéo thờ kính Pháp Sư, phải trân quý thắng duyên hy hữu này. Tháng 8, trong khóa tu học Hạ Linh Doanh tại chùa Trang Nghiêm ở Nữ Ước, tôi giảng Phổ Hiền Nguyện Vương. Đến ngày mãn khóa, tôi qua Hoa Thịnh Đốn rồi trở về Đạt Lạp Tư, tức Dallas. Tháng 9, bay về Đài Bắc giảng Đại Kinh. Trước khi lên đường, tôi được cụ Hoàng trao cho một bộ sách lớn. Mở ra xem, đấy chính là bản chú giải Kinh Vô Lượng Thọ. Ác cụ đã phải tốn công nhọc sức nhiều lắm mới hoàn thành nổi. Đem về đọc liền một mạch. Đọc xong, xếp sách thở dài, tự nhủ: nay là thời chánh pháp suy vi rồi, thiếu người đề xướng. Hội bản của cụ Hạ Liên Cư tuy đã lưu hành nhưng vẫn chưa đủ, còn nhiều người chưa được thấy nghe. Tôi đã mấy phen xướng xuất ấn hành, nhưng vẫn chưa có đủ để mỗi người có được một cuốn. Huống hồ là kẻ giảng kinh này đã ít, người chú giải kinh này càng ít. Thường chỉ thấy lưu hành những bản như Tiên Chú của cư sĩ Đinh Phước Bảo, Nghĩa Sớ của ngài Cát Tạng đời Đường, Nghĩa Sớ của ngài Huệ Viễn đời Tùy mà thôi. So trong ba bản trên, bản của ngài Huệ Viễn minh bạch tường tận nhất. Tiếc là văn từ giản ước khiến cho người thời nay khó lòng nghiên cứu học hỏi. Từ trước tôi từng nghĩ bản kinh bậc nhất trọng yếu hy hữu này thật là lời giảng xứng tánh đến cùng cực của Như Lai, là pháp thức hóa độ sẵn có của chúng sanh, là liễu nghĩa nhất thừa, là tổng trì môn của vạn hạnh, là cương lãnh của mọi kinh tịnh độ, là chỗ quy hướng của giáo pháp toàn bộ Đại Tạng, là đại kinh căn bản của ba kinh tịnh độ. Mãi vẫn chưa thấy có bậc hiền đức đương thời chú giải, thường ăn năn tiếc nuối thời gian dần trôi. Nào ngờ ngày nay có được bản chú giải này, thật là điềm chánh pháp lại được hưng khởi đấy ư? Là do phước đức nhân duyên của chúng sanh cảm thành đấy chăng? Đọc lại lượt nữa, càng thấy lời chú giải kinh tường tận, tỉ mỉ, giảng nghĩa tinh yếu, xác đáng, dẫn chứng rộng rãi. Lời văn thành thực khuyên lơn hành nhân phải coi việc sắm sửa tư lương tịnh nghiệp là nhiệm vụ cấp bách, đã cảm động người đọc sâu xa. Ôi chao, pháp môn tịnh độ cực khó tin mà cực dễ hành, thật khó giảng rõ nghĩa kinh. Nay đã có được bản hội tập kinh như thế, lại có bản chú giải kinh như thế, thì thật là đã sẵn phương tiện hỗ trợ làm sáng tỏ nghĩa kinh. Việc hoằng giảng tuyên dương càng dễ dàng hơn. Tôi nay tuổi đã hoa giáp, tức 60, tin tưởng sâu xa pháp môn tịnh độ là pháp môn độ sanh thành Phật bậc nhất của hết thảy chư Phật. Kẻ có chí hướng đại thừa ắt phải đọc, người phổ độ hữu tình phải hoằng truyền bản kinh này, phải phát nguyện đến tột đời vị lai đọc tụng khuyên lơn sách tấn vậy. Bởi thế tôi sốt sắng nhận trách nhiệm lưu thông, xin ấn hành 10.000 bộ, nhận trách nhiệm xướng xuất, tha thiết nguyện cầu thực hiện bổn nguyện của cụ niệm tổ. Các nơi nghe tiếng đua theo, kẻ in vô lượng, người đọc vô lượng, người phát tâm được hưởng lợi ích cũng vô lượng, thí trọn pháp giới để vãn hồi kiếp vận. Trong lời bạc, cụ niệm tổ có nói: kinh này in thêm một bộ, người trì tụng tăng thêm một người thì giảm thiểu được một phần nghiệp lực, vãn hồi được một phần kiếp vận thế gian. Ngưỡng mong những bậc trưởng đức hoằng pháp, bậc hiền đức hằng âu lo cho đời, sẽ hợp lực đề xướng, phổ biến, tuyên truyền, khiến cho bộ khế kinh chiếu chơn đạt tục, sự lý viên dung này, bộ bảo điển gồm thâu phàm thánh, tánh đức tu đức bất nhị này, được quang minh rạng rỡ, khiến cho Phật Nhật luôn rạng ngời, tai họa dần tiêu tan, hỗ trợ kỷ cương đạo đức. Thật là vị tướng vĩ đại có hiệu lực chẳng thể thí dụ nổi. Trong những kế sách bình trị, từ cội gốc không chi hay hơn nổi kinh này. Trong những yếu quyết cứu đời cũng không chi vượt nổi kinh này. Các vị tuổi tác, thạc đức trọng vọng đều cùng nhận xét như thế, xin chớ xem thường vậy. Hay sao lời nhận xét ấy thật là chẳng thể nghĩ bàn. Những người góp sức biên tập hiệu đính bản chú giải này gồm các vị Giảng Phong Văn, Diêm Thụy Nhan, Nguyễn Quý Lương, Lý Diễn Trung, Trình Quang Huệ, vân vân. Sau khi hiệu đính hoàn tất bản chú giải, đã lãnh hội sâu xa những điều khai thị trong bản chú giải. Ai nấy đều phát đại tâm, nguyện suốt đời chuyên tâm hoằng truyền. Các vị Giảng, Diêm, vân vân đều đã tốt nghiệp đại học, tin tưởng mình có duyên thù thắng đối với bản chú giải này, nên xin tôi dạy kinh này và học thêm các kinh luận tịnh độ khác để tư lương tu tập càng được thêm rộng lớn. Tôi khen ngợi chẳng cùng, chẳng dám nại cớ học vấn thô lậu để từ khước lời thỉnh cầu. Nguyện những vị đồng tu tâm đồng Phật, nguyện giống như Phật, hiểu biết giống như Phật, hạnh giống như Phật, đều được chư Phật hộ niệm, được hết thảy Bồ Tát ủng hộ, đều đắc thượng phẩm thượng sanh, thì mới chẳng cô phụ nỗi khổ tâm hội tập chú giải của hai vị đại sĩ Hạ Liên Cư và Hoàng Niệm Tổ. Cụ Hoàng chẳng nề hà sức học tôi kém cỏi, bảo viết lời tựa, vì nghĩa chẳng dám chối từ, đành xin thuật lại nhân duyên thù thắng để thưa chuyện cùng các thiện tín mà thôi. Ngày chư Phật hoan hỷ Vu Lan, năm Mậu Thìn, dương lịch 1988. Tịnh nghiệp học nhân thích tịnh không kính ghi tại hội Phật giáo Hoa Thịnh Đốn. Lời nói đầu của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Pháp môn tịnh độ là nhất thừa liễu nghĩa vạn thiện đồng quy, thích ứng khắp ba căn, thâu trọn phàm thánh, thoát khỏi ba cõi theo chiều ngang, tức hoành siêu tam giới, nhanh chóng bước lên bốn cõi tịnh độ, cực viên cực đốn, là pháp môn vi diệu chẳng thể nghĩ bàn. Kinh Vô Lượng Thọ là kinh lãnh đạo trọng yếu của các kinh tịnh độ. Các bậc đại đức trong tịnh tông thường gọi kinh này là kinh tịnh độ bậc nhất. Quyển Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh là do thầy tôi, lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập năm bản dịch gốc đời Hán, Ngụy, Ngô, Đường, Tống của Kinh Vô Lượng Thọ, chọn hết điểm tinh yếu, thâu trọn các điểm màu nhiệm soạn thành kinh này, hiện đang được công nhận là bản kinh Vô Lượng Thọ hoàn thiện nhất. Kinh Vô Lượng Thọ là cương yếu của Tịnh Tông. Cư sĩ Bành Thiệu Thăng đời Thanh khen rằng: Kinh Vô Lượng Thọ là viên giáo xứng tánh của Như Lai, là cách thức hóa độ chúng sanh về cái họ vốn sẵn có. Thầy Thích Đạo Ẩn người Nhật cũng khen kinh này như sau: Chánh thuyết của Đức Như Lai xuất thế, kinh điển màu nhiệm kỳ đặc tối thắng, lời giảng cùng cực về nhất thừa cứu cánh, lời vàng khiến chống chứng viên dung, lời thành thật của mười phương Như Lai, là giáo pháp chân thật dành cho kẻ mà thời tiết căn cơ đã chín mùi. Cậu tôi là lão cư sĩ Mai Quang Hy cũng ngợi khen: Kinh Vô Lượng Thọ là lời giảng xứng tánh đến cùng cực của Như Lai, là cách thức giáo hóa chúng sanh về cái họ sẵn có, là nhất thừa liễu nghĩa, là pháp môn tổng hợp vạn thiện, là cương yếu của hơn trăm mấy mươi kinh Tịnh Độ, là chỉ quy của cả Đại Tạng giáo. Các bậc hiền đức đã nồng nhiệt khen ngợi kinh này như trên là vì pháp môn trì danh niệm Phật rất viên mãn, thẳng chóng, là phương tiện rốt ráo nhất siêu trực nhập, viên đốn cùng cực. Dùng biển nguyện nhất thừa của Đức Di Đà, sáu chữ hồng danh của quả giác rốt ráo, để làm cái tâm phát khởi cầu thành Phật quả cho bọn chúng sanh ta. Dùng quả làm nhân, nhân quả đồng thời, từ quả khởi tu, nên tu cũng chính là quả. Tâm tu cầu thành Phật chính là cái tâm thành Phật chẳng thể nghĩ bàn. Vì vậy, sách Di Đà Yếu Giải viết rằng: Một câu A-di-đà Phật chính là pháp để đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác của Đức Bổn Sư Thích Ca trong đời ác ngũ trược, nay đem toàn thể quả giác này trao cho chúng sanh trược ác. Đó là cảnh giới sở hành của chư Phật. Chỉ Phật với Phật mới hiểu cùng tận nổi, chẳng phải là điều cửu giới dùng tự lực tinh hiểu được nổi. Lại viết: Đem pháp giới thể làm thành thân và cõi của Phật Di Đà, cũng do chính toàn bộ cái thể ấy làm thành danh hiệu Di Đà. Vì vậy, danh hiệu Di Đà chính là bổn giác lý tánh của chúng sanh. Đủ thấy rằng kinh này thật là lời giảng xứng tánh đến cùng cực của Đấng Đại Từ Bi Phụ Như Lai Thế Tôn, là kho tàng bí mật của chư Phật đem phơi bày trọn vẹn ra hết. Vả lại, pháp môn niệm Phật đây cũng chính là cách thức để giáo hóa chúng sanh về cái họ vốn sẵn có. Đúng như sách Yếu Giải đã nói, một câu Phật hiệu này chính là bổn giác lý tánh của chúng sanh. Nên biết, cái tâm niệm Phật ngay hiện tại của ta chính là quả giác của Như Lai. Do đó, Quán Kinh dạy rằng, tâm này là Phật. Tâm này trì danh thì chính là tâm này làm Phật. Vốn đã là Phật, nay lại làm Phật. Vì vậy, ngay lập tức là Phật. Thẳng chóng thỏa đáng, phương tiện rốt ráo, kỳ đặc, thù thắng chẳng thể nghĩ bàn. Hơn nữa, trong các kinh Tịnh Độ, chỉ có kinh này có đủ trọn vẹn cả viên lẫn diệu. Dùng phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm làm tông, lấy đại nguyện mười niệm ắt vãng sanh của Phật Di Đà làm gốc, giảng tỉ mỉ chánh nhân vãng sanh của ba bậc, bao trọn khắp các loài thánh phàm trong chính giới, dạy rõ pháp trì danh niệm Phật, trực chỉ con đường vãng sanh quy nguyên. Vì vậy, kinh này được xem là kinh bậc nhất của Tịnh Tông. Khổ nổi, kinh điển quý báu thù thắng bậc nhất của Tịnh Tông này lại bị chìm lấp trong Đại Tạng Trung Hoa đến hơn ngàn năm. Xét đến nguyên nhân, cũng bởi kinh này có đến 5 bản dịch gốc. Các bản dịch hoặc rộng hoặc lược sai biệt khá lớn. Nêu một ví dụ về đại nguyện của Đức Di Đà, trong 2 bản dịch Đường Ngụy có 48 nguyện, nhưng 2 bản dịch đời Ngô Hán chỉ có 24. Bản dịch đời Tống lại là 36 nguyện. Điều này khiến cho kẻ sơ tâm học Phật, nếu chuyên trì một bản dịch, thì khó bề hiểu rõ ý chỉ sâu xa. Nếu đọc đủ cả năm bản, lại càng gian nan. Vì vậy, đa số bỏ kinh này, dùng sức vào nghiên cứu kinh A-di-đà. Đầu đời Thanh, cư sĩ Bành Thiệu Thăng nói, kinh này ít được xiển dương thì thật do chúng ta thiếu cội lành. Thật đúng như vậy. Thế nên, các đại cư sĩ Vương Nhật Hưu đời Tống, Bành Thiệu Thăng, Ngụy Thừa Quán đời Thanh đều vì Hoằng Dương kinh này mà mỗi vị trước sau soạn ra Hội Bổn và Tiết Bổn. Hội Bổn là bản kinh soạn được bằng cách so sánh những bản dịch khác nhau của cùng một bản kinh gốc, chọn lấy những điểm tinh yếu, gạt bỏ những điểm rườm rà, trùng lặp, không quan trọng để có được bản kinh hoàn thiện nhất. Tiết bản là chia bản kinh thành từng tiểu đoạn, mỗi tiểu đoạn có một tiểu đề để nói lên ý chính của đoạn kinh đó. Cư sĩ Vương Nhật Hưu đời Tống từng viết cuốn Long Thư Tịnh Độ Văn, được bốn biển khen ngợi, truyền tụng tới nay. Ông Vương khi lâm chung, đứng ngay ngắn vãng sanh, đủ chứng minh cư sĩ thật là bậc hạnh giải đều ưu việt, là bậc tại gia đại đức thù thắng hy hữu của Tịnh Tông Trung Hoa. Ông Vương tiếc nuối bảo điển bị bụi phủ, bèn hồi tập bốn bản dịch các đời Hán, Ngụy, Ngô, Tống của kinh Vô Lượng Thọ, soạn thành một bản đặt tên là Đại A Di Đà Kinh. Bản của ông Vương ra đời được cả nước khen là tiện lợi, được các tùng lâm lấy làm khóa bổn. Khóa bổn tức là kinh đọc tụng trong các thời khóa công phu hàng ngày, lưu truyền phổ biến còn hơn cả bản dịch gốc. Càn Long Đại Tạng Kinh của Trung Hoa và Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng của Nhật đều thu thập bản hội tập của Vương vào Đại Tạng. Liên Trì Đại Sư nói, bản hội tập của ông Vương so sánh với năm bản dịch thì giản dị rõ ràng, hiện đang phổ biến, lợi ích rất lớn. Lại nói, do bổn của họ Vương phổ biến trong đời, người ta quen xem. Vì thế, trong tác phẩm Di Đà Sớ Sao, mỗi khi dẫn chứng kinh Vô Lượng Thọ, đa phần ngài trích dẫn từ bản của ông Vương. Cận đại, Ấn Quang Đại Sư khi viết lời tựa cho lần in lại bản Viên Trung Sao cũng khen bản của ông Vương là văn nghĩa tường tận, lưu thông khắp nơi. Bản hội tập của ông Vương tuy có công rất lớn đối với Tịnh Tông, nhưng có quá nhiều điểm sai sót. Ngọc trắng có vết, hiền giả xót xa. Liên Trì Đại Sư chê rằng, sao phần trước viết thêm phần sau, phần lấy phần bỏ chưa trọn vẹn. Bành Thiệu Thăng cư sĩ chê là lộn xộn, trái nghịch nhau, chẳng phù hợp với ý chỉ Viên Dung. Bút giả nay dựa theo lời phê của các bậc cổ đức, trộm nêu ra ba khuyết điểm của ông Vương. Một, bản hội tập của ông Vương chỉ dựa theo bốn bản, chưa dùng bản dịch đời Đường. Bản dịch đời Đường mang tên Vô Lượng Thọ Như Lai Hội, trích từ kinh Đại Bảo Tích do Đại sư Bồ Đề Lưu Chí dịch. Lời văn có nhiều điểm áo diệu, tinh yếu mà các bản dịch khác không có. Hai, phần lấy, phần bỏ chưa trọn vẹn, chọn phần rườm rà, bỏ phần trọng yếu, biến sâu thành cạn. Chẳng hạn như Liên Trì Đại Sư quở rằng, như ba bậc vãng sanh, bản dịch đời Ngụy đều nói là phát Bồ Đề Tâm, mà bản họ Vương chỉ nói là bậc trung phát Bồ Đề Tâm, bậc hạ bảo chẳng phát, bậc thượng lại chẳng nói, thành ra cao thấp chẳng thứ tự. Vì vậy bảo là chưa trọn vẹn. Do câu trên thấy rằng bậc thượng chẳng nói là bỏ chỗ trọng yếu, bậc hạ lại nói chẳng phát, chính là biến sâu thành cạn. Vì vậy Liên Trì Đại Sư cùng ông Bành quở trách. Ba, tự ý thêm văn, nghiễm nhiên tự sáng tác. Họ Vương hay dùng lời văn mình sáng tác ra để diễn thuật nghĩa của bản dịch gốc. Vì vậy Liên Trì đại sư quở rằng: sau phần trước thêm phần sau, chưa theo đúng phép dịch thuật. Ngài trách ông Vương sao dẫn kinh văn nơi phần trước, rồi tiếp đó chép thêm lời văn ông tự soạn. Nếu đã là hội tập, cần phải dựa theo bản dịch gốc, muôn phần chẳng được dùng câu nào ngoài bản dịch gốc. Vì ông tự tiện thêm câu văn, nên tổ trách họ Vương là chưa theo đúng phép dịch thuật. Thấy được những khuyết điểm trên của họ Vương không có nghĩa là chẳng nên hội tập, mà chỉ để thấy rằng hội bản của ông ta có nhiều tì vết. Cư sĩ Bành Thiệu Thăng cảm khái trước lỗi lầm của hội bản họ Vương, bèn dùng bản dịch Đời Ngụy chia thành từng mục, tạo thành bản kinh Vô Lượng Thọ thứ 7. Nhưng bản này chỉ là tiết bản của bản dịch Đời Ngụy. Vì thế, cuối đời Thanh, cư sĩ Ngụy Thừa Quán tự làm mặt thâm nhằm cứu vãn khuyết điểm của ông Long Thư, tức hiệu của ông Vương Nhật Hưu, bèn dùng cả năm bản dịch gốc hội tập thành một bản. Ban đầu đặt tên là Kinh Vô Lượng Thọ, sau ông Chánh Định Vương Canh Tâm đổi thành Maha A Di Đà Kinh. Lời văn bản hội tập của ông Ngụy giản dị, trong sáng, chọn lọc, thích đáng, vượt xa bản họ Vương, nhưng vẫn vướng căn bệnh thêm văn chưa hoàn toàn dứt hết được. Do đó, bản của họ Ngụy cũng chưa tận thiện. Tiên sư là cư sĩ Hạ Liên Cư, bi trí cùng đủ, thông suốt cả tông lẫn giáo, viên dung hiển mật thiền tịnh nhất tâm, chuyên Hoàng Dương trì danh niệm Phật nhiếp vạn đức. Do Hoàng Dương tịnh tông, nên Ngài mong mỏi bản kinh đệ nhất của tịnh tông này sẽ được vẹt bụi tỏa sáng. Nguyện ước bản kinh vô thượng này nhiêu ít đời sau, bèn kế tục tiền hiền tiến hành hội tập lần nữa, vứt bỏ vạn duyên, đóng cửa 3 năm, tịnh đàn kết giới, lắng tâm tồn chí, sửa bản thảo 10 lần mới hoàn tất. Đầu tiên, được vị lão pháp sư thấu triệt cả tông lẫn giáo là Huệ Minh, tay cầm hội bản chụp hình trước Phật điện để chứng minh. Kế đó, vị đại đức trong Luật Tông là Từ Hàng lão pháp sư chuyên giảng kinh này ở Tế Nam, đích thân phân khoa giảng giải. Cầu tôi là Mai lão cư sĩ cũng giảng kinh này trên đài phát thanh trung ương, khen là hội bản tốt nhất. Sau đấy, trong phần lời tựa của kinh, ông còn viết: tinh đáng, minh xác, hiển nhiên có căn cứ, không một nghĩa nào chẳng lấy từ bản dịch gốc, không một câu nào vượt ngoài bản gốc, làm rõ ràng những chỗ khó khăn, thô tháp, tối nghĩa, với chỗ phiền phức rườm rà, làm cho đơn giản, gọn gàng. Chỗ lộn xộn, lôi thôi, biến thành nghiêm chỉnh. Chỗ thiếu sót, làm cho viên dung. Chỗ tốt đẹp, đều được đầy đủ, không sự thật nào chẳng được thâu lấy trọn vẹn. Tuy muốn chê là bản chẳng hay, cũng vô phương. Vì vậy, từ khi hội bản của tiên sư ra đời đến nay, chẳng có chân mà đi khắp chốn, các bậc tôn túc Phật giáo cho rằng hội bản này văn giản dị, nghĩa phong phú, câu cú lưu loát, nghĩa lý viên dung, nên nó được giảng thuyết tán dương lưu truyền cả trong nước lẫn hải ngoại. Người thấy kẻ nghe hoan hỷ tín thọ, trì tụng ấn hành liên tục chẳng dứt. Gần đây hội bản này được giới học Phật hải ngoại đưa vào tục tạng trong lần ấn hành mới nhất. Mừng được thấy quang minh của đại kinh thường chiếu thế gian, cái nguyện thù thắng hội tập của tiên hiền may đã viên thành. Bản kinh Vô Lượng Thọ hoàn thiện nhất nay đã hiện diện, ấy thật là đại sự nhân duyên hy hữu khó gặp vậy. Niệm tổ tôi là phàm phu đầy dẫy phiền não, trót được tiên sư giao phó đại sự chú giải Hoằng Dương kinh này, tôi tuy trước đã phát đại tâm, nhưng chướng sâu huệ cạn, phải vâng lãnh sứ mạng nặng nề này, thật hoảng hốt tột bực. May được từng theo học dưới giảng tòa của thầy, đích thân nghe toàn bộ kinh này. Trong 20 năm hầu hạ, từng được nghe điểm huyền áo của các tông thiền, tịnh, mật, hiểu thô thiển thâm tâm hội tập đại kinh của tiên sư. Đầu thập niên 60, từng thử viết đề cương huyền nghĩa kinh này, trình lên thầy duyệt, may được ấn khả. Nhưng trong cơn kiếp nạn cách mạng văn hóa, bản thảo ấy bị hủy mất, chẳng còn chút gì. Tôi giờ đây tuổi đã ngoài 70, lại lắm bệnh cũ, thẹn chưa báo ơn sâu, sợ vô thường chợt đến, nên gắng gượng tấm thân già bệnh, kế tục hoằng thệ truyền đăng. Đem thân tâm này cúng dường Tam Bảo, đóng cửa tạ sách, toàn lực chú giải kinh, mong báo một trong muôn phần ân sâu của tiên sư, cùng mười phương tam thế thượng sư Tam Bảo, cùng pháp giới chúng sanh. Thêm nữa, kinh này thù thắng ở chỗ khế lý, khế cơ. Lý là thực tế lý thể, cũng tức là chân như thật tướng, bổn tế chân thật. Khế lý là vì kinh này vốn trụ nơi chân thật huệ, để khai hóa hiển thị chân thật tế, cùng ban cái lời chân thật, thuần nhất chân thật. Kinh này còn được xưng tụng là Trung Bổn Hoa Nghiêm Kinh. Hết thảy sự lý được giảng trong kinh này đều là nhất chân pháp giới sự lý vô ngại, sự sự vô ngại của kinh Hoa Nghiêm. Lý thể bí mật sâu thẳm của kinh Hoa Nghiêm hiện diện trong kinh này, nên nói là khế lý. Về khế cơ, chỉ riêng mình kinh này là thù thắng. Pháp môn trì danh của kinh này thích hợp khắp ba căn thâu trọn phàm thánh. Kẻ thượng thượng căn thật rất thích hợp gánh vác toàn thể kinh này. Kẻ hạ hạ căn cũng có thể do kinh này đắc độ. Trên thì như pháp thân đại sĩ Văn Thù, Phổ Hiền cũng đều phát nguyện vãng sanh. Dưới đến ngũ nghịch thập ác lâm chung niệm Phật cũng đều tùy nguyện vãng sanh. Vượt ngang khỏi ba cõi, chứng trọn vẹn bốn cõi tịnh độ, chống sát cánh cùng Quán Âm Thế Chí, mới thấy phương tiện rốt ráo của pháp môn này thật thích ứng khắp mọi căn cơ. Hơn nữa, khế cơ còn có nghĩa là khéo khế hợp với căn cơ thời đại. Như Lai rủ lòng từ riêng lưu lại kinh này 100 năm nữa sau khi các kinh khác diệt hết, đúng là ngụ ý kinh này phù hợp xã hội hiện tại và tương lai. Hiện tại khoa học phát triển, nhân loại càng cần phải có đầy đủ tri thức rộng rãi. Xã hội tiến bộ, trách nhiệm mỗi người phải gánh vác càng tăng thêm. Vì vậy ai nấy đều phải học rộng, đa năng, cúc cung tận tụy, tham gia kiến thiết, tạo phước cho nhân dân, thực hiện nhân gian tịnh độ. Cận đại, Đại sư Thái Hư đề xướng nhân gian tịnh độ, từng dẫn chứng kinh Vô Lượng Thọ. Ấy là bởi kinh này soi chiếu cả pháp thế gian lẫn xuất thế gian, dạy rõ hai đế, chơn, tục. Điểm mầu nhiệm của Tịnh Tông là chẳng lìa Phật Pháp mà hành thế Pháp, chẳng bỏ thế Pháp mà chứng Phật Pháp. Bởi pháp trì danh thật là tiện lợi, tu chỗ nào cũng được, nào phải ẩn cư rừng núi, lúc nào cũng niệm được, chẳng phiền bế quan ngồi yên. Chỉ cần phát khởi cái tâm rộng lớn, một bề chuyên niệm, chí ít 10 niệm, một niệm cũng được vãng sanh, chẳng trở ngại công việc thế gian, vẫn như cũ mà chống thoát sanh tử, lại có thể tự giác giác tha rộng độ chúng sanh đời vị lai. Đây cũng là ta người cùng lợi, tạo phước cho xã hội ngay trong hiện tại. Vì vậy kinh dạy, đời tương lai kinh đạo diệt hết, ta do từ bi xót thương riêng lưu lại kinh này tồn tại 100 năm. Nếu có chúng sanh gặp được kinh này, tùy lòng mong cầu đều đắc độ. Rõ ràng kinh này phù hợp tình huống thực tế của xã hội, chiếu cả chơn lẫn tục, viên dung cả sự lẫn lý, thâu phàm lẫn thánh, tâm Phật chẳng hai. Vì vậy chỉ mình kinh này có thể trường tồn trong đời vị lai. Rõ ràng kinh này chẳng những là cương yếu của các kinh Tịnh Tông, mà còn là chỉ quy cho giáo pháp của cả Đại Tạng. Thật vì hết thảy hữu tình cõi này, phương khác, hiện tại, tương lai được lìa khổ hưởng vui, tột cùng pháp yếu Bồ Đề. Vì vậy niệm tổ tôi nghĩ ân mong báo đáp, phát tâm vô thượng, kính cẩn chú giải kinh này để tiếp nối Phật huệ mạng. Kính mong hai giới tăng tục, thập phương Như Lai, thượng sư, bổn tôn, kim cang hộ pháp, từ ân chở che, oai đức thầm gia hộ. Mong bản chú thích này sẽ khế hợp thánh tâm, rộng khởi phát niềm tin cho mọi người. Hễ ai thấy nghe đều vào được biển nguyện nhất thừa của Phật Di Đà. A Lớn, khái yếu. Giải thích kinh này dựa theo quy cách của tông Hoa Nghiêm và khuôn mẫu A Di Đà sớ sao, chia tổng quát thành 10 môn. 1. Giáo khởi nhân duyên. 2. Thể tánh kinh này. 3. Tông thú của bộ kinh. 4. Phương tiện lực dụng. 5. Căn khí được hóa độ. 6. Tạng giáo sở nhiếp. 7. Bộ loại sai biệt. 8. Dịch hội hiệu thích. 9. Tổng thích danh đề. 10. Phần giải thích chính ý nghĩa của kinh. 9 môn đầu luận về cương yếu, tông thú, bộ loại của toàn kinh, có điểm đại đồng tiểu dị với ngũ trùng huyền nghĩa của tông Thiên Thai. Tuy về mặt rộng lược, lấy, bỏ có chút sai khác, nhưng nói chung, trước hết, tổng luận để phát huy rõ ràng điểm cương yếu của kinh, khiến cho người đọc trước hết nhận thức tổng thể, sau mới nghiên cứu kinh văn. Cái lưới trương lên thì các mắt lưới mở ra, lãnh hội dễ dàng. Điều này cũng giống như trong các sách vở cận đại, luôn có phần khái luận đặt ở đầu. Ở đây tôi gọi là khái yếu, là phần thứ hai của bản chú giải. Một nhỏ, giáo khởi nhân duyên. Giáo khởi nhân duyên là nói về nhân duyên hưng khởi đại giáo. Trước hết trình bày sự hưng khởi của Phật giáo và pháp môn Tịnh Độ, rồi mới thuật rõ nhân duyên hưng khởi kinh này. Phàm hết thảy chẳng ngoài nhân duyên. Nhân duyên hưng khởi đại giáo vô lượng, mà vô lượng nhân duyên lại chỉ là một đại sự nhân duyên. Kinh Pháp Hoa dạy, chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên mà thị hiện xuất hiện trong đời, chỉ là đem tri kiến Phật chỉ bày giác ngộ chúng sanh. Phẩm Khởi Tính Kinh Hoa Nghiêm chép rằng, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, tánh khởi chánh pháp chẳng nghĩ bàn. Vì cớ sao? Do chẳng phải vì chút ít nhân duyên mà thành đẳng chánh giác xuất hiện trong thế gian. Ngài do mười thứ vô lượng vô số trăm ngàn A Tăng kỳ nhân duyên mà thành đẳng chánh giác xuất hiện trong đời, cho đến rộng nói vô lượng nhân duyên như thế, chỉ vì một đại sự nhân duyên. Đại sự nhân duyên gì? Chỉ là vì muốn khai thị tri kiến Phật cho chúng sanh. Kinh Hoa Nghiêm là pháp được Đức Thế Tôn giảng đầu tiên. Kinh Pháp Hoa là giáo pháp cuối cùng. Từ đầu đến cuối chỉ vì đại sự nhân duyên sau đây, muốn cho chúng sanh khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật, cũng có nghĩa là muốn cho hết thảy chúng sanh hiểu rõ bổn tâm, đạt được tri kiến giống với tri kiến của Phật, cùng thành chánh giác. Nhân duyên hưng khởi kinh này cũng thế, kinh xưng tán tịnh độ Phật Nhiếp Thọ, tức kinh Di Đà bản dịch Đời Đường, viết rằng: ta thấy đại sự nhân duyên lợi ích an lạc như thế, nên nói lời thành thật chắc chắn, đủ thấy chỗ hưng khởi của pháp môn tịnh độ giống hệt như của kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, đều cùng là đại sự nhân duyên cả. Vì sao? Sách A Di Đà Sớ Sao viết rằng: nay chỉ nhất tâm trì danh liền được bất thoái, ấy là trực chỉ tự tâm, phàm phu thành Phật một cách rốt ráo. Nếu tin chắc chắn như vậy, nào cần phải trải khắp ba thừa, trải qua nhiều kiếp, chẳng vượt khỏi một niệm, chứng nhập Bồ Đề thật nhanh chóng, đấy chẳng phải là đại sự sao? Đủ thấy Tịnh Tông đúng là pháp trực chỉ đúng chứng, lấy tâm niệm Phật, nhập Phật tri kiến. Sự hưng khởi của Tịnh Tông đúng là do đại sự nhân duyên này. Phần kế sẽ giảng rõ nhân duyên hưng khởi kinh này. 1.1. Xứng tánh cực đàm, Như Lai chánh thuyết. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa đều là giáo pháp viên đốn xứng tánh, nhưng chỗ quy thú của chúng lại thuộc trong kinh này. Ngẫu Ích đại sư khen kinh này như sau: dứt bạc đối đãi một cách viên dung chẳng thể nghĩ bàn, áo tạng của Hoa Nghiêm, bí tủy của Pháp Hoa, tâm yếu của hết thảy chư Phật, chỉ nam cho muôn hạnh Bồ Tát đều chẳng ra khỏi kinh này. Do vậy, kinh này được xưng tụng là lời bàn luận xứng tánh đến mức cùng cực, tức xứng tánh cực đàm. Thêm nữa, trong tác phẩm Vô Lượng Thọ Kinh Bình Giải, thầy Đạo Ẩn người Nhật nhận định rằng: hiện tại nay là đời ngũ trược, lúc tạo ác, cho nên khó tu một thứ thánh đạo, bởi vì sẽ gặp nhiều chướng nạn. Chỉ riêng pháp môn này, chí viên cực đốn, lại còn giản dị thẳng chóng, chánh thuyết xuất thế, nằm riêng một mình trong kinh này. Cả một đời thuyết pháp quy về kinh này, như các dòng nước xuôi về bể cả. Do vậy bảo rằng: trăm vạn A Tăng Kỳ nhân duyên phát khởi kinh Hoa Nghiêm, một đại sự nhân duyên thành kinh Pháp Hoa cũng chỉ là nguồn gốc của pháp này. Có nghĩa là cả hai kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa chỉ là pháp dẫn đường cho kinh này. Kinh này thật là chỗ chỉ quy của cả Đại Tạng giáo. Cuối kinh Hoa Nghiêm, mười đại nguyện vương của Phổ Hiền đại sĩ dẫn về cực lạc, đủ để chứng minh cho nhận định trên. Thánh giáo như chiên đàn, miếng nào cũng thơm, pháp nào cũng viên đốn, vốn chẳng cao hạ. Chỉ vì chúng sanh cấu nặng chướng sâu, tâm thô trí hèn, đói gặp cổ vua mà chẳng dám ăn. Chỉ một pháp trì danh trong kinh này mới là đạo dễ hành, ai cũng tu được. Chương Đại Thế Chí Viên Thông chép rằng: tịnh niệm tương tục, tự được tâm khai, chính là tâm phàm phu khai tri kiến Phật. Đến như kẻ căn khí cạn cợt, chỉ cần chí tâm tin ưa nguyện sanh cõi kia, dẫu rằng mười niệm, lúc mạng sắp hết, được Phật Nhiếp Thọ, liền sanh cực lạc, hoa nở gặp Phật, ngộ nhập vô sanh, kỳ diệu nhanh chóng không chi hơn nổi. Hết thảy chúng sanh do pháp này đắc độ, xứng hợp bổn hoài của mười phương Như Lai. Kinh này lại tuyên dương pháp chân thật thuần nhất của Như Lai chẳng quyền biến cong quẹo, nên gọi là chánh thuyết. Lại nữa, Thế Tôn xứng hợp bổn tánh trao bày hết cả ra, chẳng chút mảy may giấu giếm, nên gọi là xứng tánh. Hết thảy hàm linh đều nhân đây được độ thoát, thật là bàn luận xứng tánh đến cùng tột, nên gọi là xứng tánh cực đàm. 1.2. Tam căn phổ bị, thánh phàm tề thâu. Căn khí của chúng sanh thiên sai vạn biệt, nên Thế Tôn nói 84.000 pháp môn nhằm thích ứng khắp các căn cơ. Hoa Nghiêm Viên giáo chuyên tiếp độ kẻ thượng thượng căn, trí huệ như Xá Lợi Phất, thần thông như Mục Kiền Liên, đều được gọi là bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Phật. Mà trong hội Hoa Nghiêm còn như đuôi như điếc, huống là kẻ kém hơn họ. Vì vậy hạ căn tuyệt chẳng có phần. Đến như các giáo pháp tiểu thừa là để tiếp độ căn cơ quyền tiểu. Với bậc thượng căn, giáo pháp tiểu thừa mắc phải lỗi giáo cạn căn sâu, nên cũng chẳng ứng cơ. Chỉ có pháp môn trì danh niệm Phật trong kinh này thâu trọn phàm thánh, thích hợp lợi độn. Đến cùng tột thì như Phổ Hiền Văn Thù còn phát nguyện cầu sanh Cực Lạc. Bài kệ của Đức Phổ Hiền có câu: nguyện tôi vào lúc lâm chung trừ sạch hết thảy các chướng ngại, tận mặt gặp Phật A-di-đà, liền được vãng sanh cõi Cực Lạc. Bài kệ của Ngài Văn Thù là: nguyện lúc tôi lâm chung trừ diệt các chướng ngại, tận mặt gặp Di Đà, vãng sanh cõi An Lạc. Lại như Đại Kinh chép: Phật bảo Di Lặc, trong thế giới này có 720 ức Bồ Tát đã từng cúng dường vô số chư Phật, trồng các cội đức sẽ sanh cõi kia. Thấp nhất thì như bọn ngũ nghịch thập ác trong Quán Kinh, lâm chung được gặp bạn lành dạy cho niệm Phật, 10 niệm thành công cũng sanh cõi kia. Đủ thấy kinh này rộng thâu vạn loại, độ khắp ba căn, là thuốc A Già Đà trị lành muôn bệnh. Vì vậy Đại Kinh chép rằng: gặp gỡ kinh này, tùy lòng mong muốn đều được độ. Trên đây là giải thích kinh này rộng thích ứng các căn cơ. Với bọn phàm phu ta, ơn đức ấy thật sâu đậm. Nay đang là thời mạt pháp, chúng sanh phước huệ càng mỏng, cấu chướng sâu nặng, chỉ cậy pháp môn tiện dụng này, chỉ nhờ vào tinh Phật trì danh mới có thể công suy lũy kiếp, vãng sanh Cực Lạc, chống lên bất thoái. Nếu không có pháp môn vi diệu như thế, phàm phu làm sao thoát khỏi biển nghiệp sanh tử này lên nổi bờ kia? Vì vậy Đấng Đại Từ Bi Phụ, Đạo Sư Hai Cõi nghĩ thương chúng ta, mở ra pháp môn tịnh độ này, khéo chỉ rõ hai cõi khổ vui để khích động chúng sanh đang trầm luân. Cõi này đống lửa lớn, cõi kia ao trong mát, sen báo trước mặt, non đau sau lưng. Khi ấy tự nhiên sanh khởi nguyện thù thắng, chán nhàm sa bà, cầu sanh Cực Lạc. Đã sanh lòng tín nguyện, liền trì danh hiệu, ắt được độ thoát. Sanh cõi kia xong, gặp Phật nghe pháp, đắc vô thượng ngộ. Dùng hữu niệm nhập vô niệm, do vãng sanh khế hợp vô sanh. Đốn ngộ tâm này vốn sẵn bình đẳng. Sư Hải Đông Nguyên Hiểu Đời Đường nói rằng: 48 nguyện trước hết vì phàm phu, sau kim vì thánh nhân thuộc tam thừa. Đủ thấy cái màu nhiệm của tịnh độ tông, trước hết là nhằm làm cho phàm phu đắc độ vậy. 1.3 Diệu pháp tha lực, khéo hộ trì hành nhân. Các pháp môn khác hoàn toàn cậy vào tự lực. Đời mạt tu hành lắm nỗi chướng nạn, chẳng hạn như kinh Lăng Nghiêm đã giảng rộng về 50 thứ ấm ma quấy nhiễu hành nhân tu thiền quán. Hành nhân chỉ mất chánh kiến đôi chút liền bị vướng lưới ma. Vì vậy kinh ấy dạy rằng: chẳng khởi thánh tâm thì là thiện cảnh giới, nếu cho là thánh giải liền là quần ma. Đủ thấy hành nhân hơi chấp trước liền bị mất chánh kiến, liền vào đường ma, cầu thăng hóa giáng, thậm chí đọa nê lê, tức địa ngục. Vì vậy các pháp khác gọi là đạo khó hành. Chỉ có pháp môn niệm Phật cũng như mật pháp là tha lực môn, thuộc về quả giáo. Quả giáo tức giáo pháp nêu ngay cái quả đức để làm nhân phát khởi tu hành chúng sanh, nương theo công đức viên mãn của quả toàn giác để tu trì. Đây là cách phán giáo của Mật Tông. Theo họ, Tịnh Độ, Mật Tông là quả giáo, các tông khác là nhân thừa. Hành nhân phát tâm niệm Phật, nhờ vào bổn nguyện của Phật Di Đà nhiếp thọ, oai thần gia bị hộ trì hành giả, ma chẳng dám quấy nhiễu. Kinh Thập Vãng Sanh chép rằng, Phật dạy, nếu có chúng sanh niệm A-di-đà Phật, nguyện vãng sanh, Đức Phật kia liền sai 25 vị Bồ Tát ủng hộ hành giả, dù đi hay ngồi, dù đứng hay nằm, dù ngày hay đêm, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, chẳng cho ác quỷ, ác thần có cơ hội làm hại. Do bởi chương Đại Thế Chí Viên Thông Niệm Phật của Kinh Lăng Nghiêm có dạy rằng, nay con ở cõi này nhiếp người niệm Phật quy về Tịnh Độ, nên sách Tịnh Tu Tiệp Yếu viết rằng, Đại Thế Chí Bồ Tát hiện ngự trong cõi này làm lợi ích lớn, nhiếp thủ người niệm Phật chẳng bỏ, khiến họ lìa tam đồ được vô thượng lực. Kinh A Di Đà lại dạy rằng, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe kinh này thọ trì và nghe danh hiệu chư Phật, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy đều được hết thảy chư Phật hộ niệm. Người niệm Phật còn được quang minh xa đến 40 dặm chiếu vào thân, ma chẳng phạm nổi. Do những điều trên thấy được rằng, người niệm Phật có 25 vị Bồ Tát được Phật Di Đà sai đến, trong hết thảy thời chốn ủng hộ gia trì, lại có các vị như Đại Thế Chí vân vân, oai đức nhiếp thọ, lại được hết thảy chư Phật hộ niệm, nên xa lìa được ma nạn, yên ổn tu trì. Do nhờ vào tha lực hóa hiểm thành lành, thật là đạo dễ hành. Nếu bảo nhờ cậy tha lực là chấp tướng, thì phải biết rằng tha lực cũng là tự tâm. Ta người chẳng hai, tự tha cũng vậy. Do tha lực mà hiển hiện tự tâm, từ hữu niệm nhập vô niệm, đấy đúng là điểm thâm diệu của pháp này. Vì thế sách Di Đà Yếu Giải viết rằng, điểm cốt yếu của pháp môn này là thấu rõ tha chính là tự. Nếu bán rằng đó là Phật khác thì là tha kiến chưa mất. Nếu đặt nặng tự Phật, tức vị Phật của chính mình, lại thành ra ngã kiến điên đảo. 1.4 Thầm hợp diệu đạo, khéo nhập vô sanh. Vô niệm và vô sanh thật xa vời đối với khả năng của phàm phu. Bát Địa Bồ Tát của viên giáo đã lìa hết thảy phân biệt tâm ý thức, mới gọi là thật sự được vô sanh pháp nhẫn. Đủ thấy với thánh giả còn khó, huống hồ là phàm phu còn đầy ắp phiền não. Vì vậy Thiện Đạo Đại Sư viết trong Tứ Thiếp Sớ rằng, nay các quán môn này chỉ phương lập tướng, trụ tâm để đạt cảnh, trọn chẳng thể vô tướng ly niệm. Như Lai thấy trước rằng, phàm phu tội trượt đời mạt, lập tướng sanh tâm còn khó làm nổi, huống hồ ly tướng vô niệm. Khác nào kẻ không có thuật thần thông lại toan xây nhà trên không. Bởi vọng tâm của chúng sanh niệm niệm tiếp nối như nước chảy xiết, chưa từng tạm ngơi. Nay nếu miễn cưỡng đè nén, thô niệm tuy hơi được ngừng, tế niệm chưa hề ngưng dứt. Hành nhân nếu hiểu lầm, liền cho là đã được tương ưng, thì thật là sai lầm lớn. Vì vậy Đại Từ Bi Phụ khởi lòng vô duyên từ, ban cho pháp môn tiện dụng kỳ diệu này, chỉ phương lập tướng để nhiếp tâm chuyên chú ngay nơi vọng tâm này trì danh hiệu Phật. Niệm một Phật danh hoán trừ 100.000.000.000 vọng tưởng tạp niệm. Niệm tới thuần thục bèn mất cả năng sở, vô tâm mà trụ Phật hiệu phân minh, thầm hợp diệu đạo, liền khế hợp sự thật màu nhiệm vô trụ sanh tâm của Kinh Kim Cang Bát Nhã. Tâm sanh diệt của chúng sanh chỗ nào cũng duyên được, chỉ riêng chẳng duyên nổi Bát Nhã, phải đạt đến địa vị địa thượng Bồ Tát của biệt giáo mới khế nhập nổi. Địa thượng Bồ Tát tức là các vị Bồ Tát từ sơ địa trở lên. Lúc vô trụ liền sanh tâm, lúc sanh tâm liền vô trụ. Còn thì các bậc địa tiền Bồ Tát. Địa tiền Bồ Tát là các vị Bồ Tát dư dự vào hàng thập địa, tức là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, vẫn còn tách rời thành hai: một thời sanh tâm, thời khác vô trụ, đủ thấy rõ phàm phu tuyệt chẳng có phần. Nay pháp môn tịnh độ này dạy chúng sanh trì danh niệm Phật, khiến chúng sanh ngay nơi niệm, ly niệm, ngầm thông Phật trí, thầm hợp đạo màu, khéo nhập vô niệm, ngay nơi phàm thành thánh. Vì vậy, sách Sớ Sao viết rằng: vượt ba A Tăng kỳ kiếp trong một niệm, ngang với chư thánh trong một câu, thật là diệu dụng chẳng thể nghĩ bàn. Các pháp môn khác phải thâm nhập ngay vào vô sanh, nên là đạo khó hành. Nay tịnh nghiệp này lại khéo nhập vô sanh, nên là đạo dễ hành. Pháp môn niệm Phật là đường tắt tu hành, mà một pháp trì danh lại là đường tắt trong pháp niệm Phật, nên gọi là đường tắt nhất trong các đường tắt. Hơn nữa, kinh này chẳng đề xướng nhất tâm bất loạn, mà dùng ngay phát bồ đề tâm, một dạ chuyên niệm A-di-đà Phật làm tông. Chỉ cần phát tâm chuyên niệm đều được vãng sanh. Vì vậy, pháp này lại càng minh xác, đơn giản, quan trọng. Do đó, kinh này được xưng tụng là kinh bậc nhất của Tịnh Tông. Đó là do kinh này là đường thẳng nhất trong các đường thẳng, là phương tiện bậc nhất trong các phương tiện, dứt bậc đối đãi một cách viên dung chẳng thể nghĩ bàn. Các đại đức Tịnh Tông Nhật Bổn là xem trọng kinh này hơn Trung Hoa rất nhiều. Sớ Giải Đại Kinh của Hắc Cốc Pháp Nhiên Thượng Nhân viết rằng: trong giáo pháp vãng sanh vừa có giáo pháp căn bổn, vừa có giáo pháp cành nhánh. Kinh này là căn bổn giáo, các kinh khác là kinh cành nhánh. Kinh này còn gọi là Chánh Vãng Sanh Giáo, các kinh khác là Bàn Vãng Sanh Giáo. Kinh này còn gọi là giáo pháp vãng sanh trọn vẹn, các kinh khác là giáo pháp vãng sanh chưa trọn vẹn. Cứ theo nghĩa trên, Tịnh Độ Tông ví như đỉnh ngọn núi Diệu Cao, mà kinh này chính là chót đầu đỉnh núi. Kinh này dạy hết thảy hàm linh đời tương lai đều do nương vào kinh này mà được độ thoát. Kinh này lợi ích khắp chúng sanh bậc nhất như vậy. Pháp trì danh thầm hợp diệu đạo, thật dễ thực hành. 1.5 Đại Thánh rủ lòng từ, riêng lưu lại kinh này. Kinh chép rằng: đời tương lai kinh đạo diệt hết, ta vì từ bi thương xót, riêng lưu lại kinh này tồn tại trong đời 100 năm. Nếu có chúng sanh gặp được kinh này, tùy lòng sở nguyện đều được độ thoát. Thêm nữa, kinh Chánh Pháp Diệt Tận cũng nói về tình cảnh pháp diệt tối hậu, giống như kinh Vô Lượng Thọ. Điều này hiển lộ nhân duyên thù thắng hưng khởi kinh này. Diệu dụng của pháp môn trì danh ví như thức ăn ngon là giàu chất dinh dưỡng tăng cường sức khỏe, lại như linh dược linh nghiệm thần hiệu trừ sạch được bệnh trầm kha khó chữa, trị khắp các bệnh, khắp ban bố lợi ích. Vì vậy bảo rằng diệu dụng lớn lao thay chẳng thể nghĩ bàn. Đến khi đời mạt ác trược càng sâu, các căn kém cỏi, tuổi thọ chỉ còn 10 năm, cấu nặng chướng thâm, khi đó sóng ác ngập tràn, lửa độc dậy đất, Thế Tôn rủ lòng từ, riêng lưu lại pháp này để làm thuyền từ, xối mưa cam lộ, ơn Phật sâu nặng, nát thân khó đền. Số 2 nhỏ: thể tánh của kinh. Hết thảy các kinh điển đại thừa đều dùng thật tướng làm chánh thể. Cổ đức nói rằng: các kinh Đại Thừa đều dùng một thật tướng làm ấn. Thật tướng là tướng chân thật, cũng là bình đẳng nhất tướng. Thật tướng không có tướng, nhưng chẳng phải là bất tướng. Có tướng mà vô tướng nên gọi là thật tướng. Vô tướng là lìa hết thảy tướng hư vọng, nên vô tướng chính là ly tướng. Hơn nữa, thật tướng chẳng phải là bất tướng, do chẳng phải là ngoan không. Đoạn diệt như lông rùa sừng thỏ, hết thảy hư vô. Kinh Kim Cang dạy, phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải là tướng thì thấy Như Lai. Nghĩa là ngay nơi tướng lìa tướng, lìa sạch tướng hư vọng thì thấy thật tướng, nên nói là thấy Như Lai. Đấy là chỉ pháp thân Như Lai. Pháp thân Như Lai lìa hết thảy tướng, nên nói thật tướng vô tướng. Nhưng không phải là không có pháp thân, nên nói thật tướng chẳng phải là bất tướng. Pháp sanh diệt toàn là hư vọng, nhưng trong cái sanh diệt có cái chẳng sanh diệt. Các pháp sanh diệt là tướng sai biệt, nhưng trong cái sai biệt có cái chẳng sai biệt. Chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng có sai biệt, nên nói thật tướng là bình đẳng nhất tướng. Thật tướng nghĩa lý sâu xa, nếu hiểu rõ thật tướng thì ngộ được lý Đại Thừa. Nay tôi dùng thí dụ cho dễ hiểu. Ví dụ như dùng vàng chế ra tháp, tượng, bình, chén, xuyến, vòng, các thứ tướng sai biệt rõ ràng. Nếu đem các vật đó bỏ vào lò nung lại hóa thành vàng. Các tướng vốn có đều tiêu diệt hết, nhưng vàng là bổn thể các vật vẫn còn như cũ. Đủ thấy tướng sai biệt của các vật có sanh có diệt đều thuộc về hư vọng, nhưng bổn thể các vật là vàng, bình đẳng nhất tướng, bất sanh bất diệt, chẳng tăng chẳng giảm. Trên đây dùng vàng để ví cho thật tướng chân thật bình đẳng, các vật bằng vàng ví cho các tướng sai biệt. Do ví dụ trên thấy được rằng nếu phá tướng hư vọng sai biệt của các vật bằng vàng, tháp, tượng, bình, xuyến, vòng, vân vân, thì thấy vàng chân thật bình đẳng nơi các vật. Dùng điều này để ví lìa tướng hư vọng của hết thảy pháp thì thấy thật tướng. Do lìa tướng hư vọng sai biệt nên nói là vô tướng. Trong các tướng hư vọng sai biệt có bổn thể chân thật bình đẳng, nên bảo là chẳng phải bất tướng. Ngay nơi tướng lìa tướng, có tướng mà vô tướng, bèn thấy rõ thật tướng. Thật tướng lìa ngôn thuyết đúng như ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng nói. Nếu nói dường như có một vật thì chẳng đúng, nên chẳng thể dùng thí dụ thế gian nào chỉ rõ được thật tướng. Trong thí dụ trên, nếu ngộ nhận thật có một tướng vàng cụ thể để đạt được thì lại vướng vào tướng, không còn là thật tướng của vô tướng nữa. Vì vậy bảo rằng hễ có ngôn thuyết đều chẳng phải là thật nghĩa. Hơn nữa, Kinh Viên Giác dạy rằng các huyễn diệt tận, giác tâm chẳng động. Vì cái huyễn diệt bị diệt, cái chẳng phải là huyễn tức phi huyễn chẳng bị diệt. Ví như mài gương hết chất dơ thì ánh sáng hiện ra. Mài gương là do thời xưa dùng đồng làm gương, nên phải mài cho gương sáng bóng mới soi mặt được. Cái cảm giác tâm sau khi huyễn bị diệt vừa được nói trong kinh, cùng với cái sáng suốt hiện ra khi hết cấu nhơ, đều chỉ cho cái thật tướng bình đẳng nhất vị được hiển lộ do lìa vọng. Mài gương thật ra là mài bỏ chất nhơ, tánh gương vốn sáng.
Như chim bay giữa hư không tần, xa não phiền, xa cuộc sống phù vân, tâm an định, tâm giải thoát thanh cao, không ngã mạn và sắc trần không vương. Bậc chánh tri A-la-hán vô cùng, dứt buộc ràng giác ngộ lý chân thường, bậc trọn lành.